tự diệt bất tồn, kiếm diệt phi kiếm. Kiếm là tượng trưng cho trí huệ. Cố thiện điều phục, nghĩa là khéo điều phục. Quan nguyên quán của Hiền Thủ Quốc Sư, đoạn thứ tư là nói về tự đức. Đức là tác dụng. Đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên như Bồ Tát Phổ Hiền trong Thập Đại Nguyện Dương dạy chúng ta, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tùy duyên diệu dụng, diệu dụng là gì? Diệu dụng ở đây nói là khéo điều phục. Diệu dụng họ không tạo nghiệp. Phàm phu chúng ta tùy duyên nhưng không diệu. Tùy thiện duyên tạo thiện nghiệp. Gặp được quả báo trong ba đường lành. Tùy ác duyên tạo nghiệp ác. Chiêu cảm quả báo trong ba đường ác. Tác dụng này không diệu. Diệu là tùy duyên, bất biến. Diệu là diệu ở điểm này. Bất biến có thể tùy duyên, tùy duyên có thể bất biến. Bất biến dựa vào đâu? Nương vào định, nương vào huệ. Không có định huệ thì họ sẽ loạn, họ sẽ biến. Tùy duyên tùy biến. Thông thường chúng ta nói tâm tùy cảnh chuyển. Đây là tùy duyên tùy biến. Tâm không tùy cảnh giới bên ngoài chuyển, đó gọi là công phu. Người nào đó có tu tập, có định công, bất luận là thiện duyên ác duyên, nghịch cảnh hay thuận cảnh, họ cũng như bất động. Vì sao họ bất động? Vì họ biết được thật tướng của các pháp. Tâm của họ trú ở trong thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp chính là mật tạng, không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động. Cho nên họ không sanh phiền não, mà thường sanh trí huệ. Họ có thể làm chủ tể trong cảnh duyên. Không sợ hãi, không hoảng sợ. Đây gọi là khéo điều phục, vĩnh viễn giữ được thân tâm hòa thuận. Hòa là tánh đức, trong tự tánh gọi là thái hòa, đại hòa, muôn sự muôn vật trong biến pháp giới hư không giới không tìm ra một sự xung đột. Đây là thật. Vì sao không tìm ra xung đột? Vì biến pháp giới hư không giới và chúng ta là một thể. Một thì trong đó không có xung đột, thì không có mâu thuẫn. Hai là có xung đột thì có mâu thuẫn. Đạo lý này rất sâu, nhưng không phải là khó hiểu. Chư Phật Như Lai, thiên địa quỷ thần, muôn sự muôn vật cùng với ta là nhất thể, thì xung đột từ đâu mà có chứ? Xung đột còn có tên gọi khác là tánh ái. Quý vị xem hai chữ này có phải là tượng trưng cho xung đột không? Ái là quý vị thích nó, tánh là quý vị ghét nó. Như vậy là trở thành xung đột. Không có tánh ái thì không có xung đột. Sự sanh trụ dị diệt và thành trụ hoại không của muôn sự muôn vật là hiện tượng tự nhiên. Không có ái tăng, thế giới cực lạc phong điều vũ thuận, địa cầu của chúng ta nhiều thiên tai như vậy, không có ái tăng. Dân cư ở thế giới cực lạc đều là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, không mê. Dân cư ở thế gian chúng ta là tâm loạn, tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm tự tư tự lợi, tâm tổn người hại vật, rất nhiều rất nhiều, làm cho tạp loạn rồi. Những tâm này bất luận là tịnh hay nhiễm, thiện hay ác, đều không rời mật tạng. Rời mật tạng thì chẳng có pháp nào để đắc. Cho nên khéo điều phục là quan trọng. Khéo điều phục là tu tập, khéo điều phục là tu hành. Chúng ta hy vọng mình với chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát có cùng một cảnh giới, có thọ dụng bình đẳng, nên biết rằng trong tánh đức chúng ta viên mãn không khiếm khuyết. Vấn đề bây giờ thì sao? Là ở chỗ tu đức chúng ta sai rồi. Các ngài là thuận phương hướng, tùy thuận phước đức tu. Chúng ta ngày nay là nghịch phương hướng tu, hoàn toàn trái về tánh đức. Cho nên phát sanh hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Thuận theo tánh đức tu, hiệu quả xuất hiện là thị giới cực lạc. Trái với tánh đức tu, hiệu quả không xuất hiện, xã hội loạn động. Nhân dân khổ không kể xiết, nơi cư trú thiên tai dồn dập. Hiện tượng này xuất hiện, bây giờ hiểu rõ lý rồi. Sự biến hóa của sự cũng đã rõ. Chúng ta có thể làm theo lời giáo huấn trong kinh, thực hành theo là quay đầu rồi. Quay đầu là bờ. Mới có thể thâm nhập chánh huệ.